18i.net giới thiệu câu chuyện làm tình với gái béo. Tôi thích những người đàn bà có thân hình mập mạp. Không hiểu sao đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới những người đàn bà có thân hình như vậy, nhất là nghĩ tới bà mẹ kế của tôi, một đàn bà béo thật hấp dẫn với tôi. Ba má tôi ly dị nhau từ lúc tôi còn nhỏ, ba tôi lấy vợ khác ngay sau đó, bà mẹ kế của tôi lúc mới lấy ba tôi trông rất xinh đẹp và chưa béo như bây giờ. Ba tôi thì luôn bận rộn với công chuyện làm ăn, bởi vậy trong nhà hầu như lúc nào cũng chỉ còn tôi với dì Hiền bà mẹ kế của tôi. Dì Hiền có nhiều nét quyến rũ. Dì luôn săn sóc cho tôi dù không sinh ra tôi, do đó tình cảm của tôi đối với dì thật thân thiết. Tôi thích dì ngay từ hồi còn trẻ. Hồi sau này dì càng ngày càng mập mạp nhưng tôi thấy dì càng ngày trông càng hấp dẫn. Khi còn ở cái tuổi vị thành niên thân hình tôi đã to con nên có lẽ vậy mà tôi thấy bắt đầu những đòi hỏi tình dục nổi lên trong tôi. Những thèm khát yêu đương nhất là khi tôi nghĩ đến cái thân hình mập mạp của dì là tôi thấy hứng khởi thèm khát dược ôm ấp được yêu đương. Bộ ngực của dì thật vĩ đại. Nhiều lúc tôi nghe thấy dì phàn nàn thật là khó chọn mua được cái áo nịt vú vừa ý, mấy tiệm ngoài phố chẳng tiệm nào có size đi đi hết, bực hết sức, vú to cũng khổ. Chắc gì phải đặt mua theo catalog quá, mấy cuốn catalog chuyên về các đồ phụ tùng dàn bà này thì tôi còn lạ gì nữa. Tôi đã lén lấy coi nhiều lần rồi, cứ nhìn những em da trắng nhễ nhại có thân hình mập mạp trong những cái xú chiêng và xì líp mỏng dính là tôi lại tưởng tượng ra nếu gì Hiền mà mặc những bộ đồ như vậy. Thì sẽ hấp dẫn thế nào, cứ sau những suy nghĩ như vậy là tôi chịu không nổi, tôi phải trở về phòng tôi, đóng cửa lại vừa thủ dâm vừa nghĩ đến gì. Ba tôi thì vắng nhà thường xuyên nên gì hay hỏi ý kiến của tôi những lúc chọn mua quần áo lót. Tôi nghĩ chắc gì cũng đã đọc được hết ý đồ đen tối của tôi vào lúc mà tôi len lén nhìn vào những trang quảng cáo quần áo lót của dì. Nhưng bà chỉ mỉm cười như trêu chọc tôi. Chỉ đến khi tôi vào đại học thì giấc mơ của tôi thành sự thật. Lúc này tôi cũng được 19 tuổi rồi. Do đó tuổi đời của tôi cũng tăng theo cấp số thuận với sự ham muốn tình dục của tôi. Tôi biết gì cũng cô đơn suốt ngày nên những khi không có buổi học là tôi vội vã về nhà để chăm sóc gì kỹ hơn. Nói là chăm sóc chứ thật ra tôi về nhà để được chiêm ngưỡng cái thân hình mập mạp đậy đà của gì mà trong thâm tâm tôi lúc nào cũng mơ tưởng được ôm ấp, vuốt ve. Một bữa tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Tôi chắc dì Hiền không nghe thấy tiếng tôi bước vào nhà. Khi đi qua phòng dì tôi thấy cửa phòng hé mở. Nhìn thấy dáng dì trong phòng tim tôi đập rộn rã trong người. Dì chỉ mặc bộ đồ lót. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái vóc dáng gần như trần truồng của dì. Da thịt dì trắng bóc như bông bưởi, cặp mông đậy đà nhưng tròn vo được bọc bởi cái quần lót mỏng tanh như vải màn không che đậy được đám lông đen dưới bụng. Đã vậy, cái áo lót thì hình như quá nhỏ rồi với cặp vú đồ sộ của dì. Dì đứng trước gương nên không nhìn thấy tôi, cặp tôi bật lên gương cứng trong quần làm tôi khó chịu. Tôi đợi xem dì Hiền làm gì sau đó, dì điều chỉnh lại cái áo xú chiêng. Tôi tưởng tượng hai cái đầu vú chắc làm gì khó chịu vì gì cứ kéo cái áo ra rồi luồn tay vào trong chỉnh lại cái núm vú làm đầu óc tôi như bay bổng, hình dung ra nếu mình được nâng niu bóp nắn hay bú cặp vú đó thì sướng làm sao. Rồi trí tưởng tượng của tôi còn đi xa hơn nữa, như nếu được kẹp con cặc của tôi vào giữa cặp vú đó mà đụ thì chắc chắn là chỉ trong giây phút ngắn ngủi thôi tôi sẽ chịu không nổi mà xuất khí ra đầy vú. Dì nhìn thực cảnh thật còn đã hơn nhìn trong catalog nhiều. Mắt của tôi không ngừng di chuyển xuống cái quần lót mỏng dính ôm gọn lấy cặp mông to tròn trắng bóc vun đầy, nhìn đã thấy mát rượi của dì. Nếu tôi được quét con cặc giữa hai cái mông đó chắc là khoái nhất, và tôi nghĩ chắc chưa có ai được hân hạnh đút cặc vào lỗ. Đít gì rồi tôi lại hình dung ra chính mình là kẻ có cái diễm phúc gió được banh rộng mông đít gì hiền ra mà đút con cặc của mình vào ngập trong cái lỗ đít nâu sập gió. Cặc tôi lúc này cương lên hết cỡ rồi, tôi cần phải được giải tỏa. Tôi liên tưởng nếu gì biết tôi sắp sửa thủ dâm mà đầu óc tôi chỉ nghĩ đến thân hình tròn lẳn của gì thì không hiểu gì sẽ nghĩ sao về thằng con ghẻ đốn mặt đầy dâm dục này. Tôi đứng nhìn lén thêm được vài phút nữa cho đến khi gì bỏ vào phòng tắm rồi đóng cửa phòng tắm lại làm tôi chẳng còn thấy gì nữa. Tôi đi về phòng tôi. Cởi quần áo và lăn ra giường, tay tôi liên tiếp xù con cặc cương cứng trong quần xì, rồi tôi kéo quần xì xuống để con cặc của tôi được tự do vươn lên. Nhìn con cặc to đùng của mình, tôi chỉ muốn được dì hiền cầm lấy mà bú mút nó một cách say sưa. Dì có thích tôi đút nó vào trong lồn dì không? Tôi nhắm mắt lại, gia tăng tốc độ của bàn tay. Tôi làm vậy đã nhiều lần rồi, vừa sục vừa nghĩ đến hình ảnh của dì Hiền trong những tư thế khiêu gợi nhất, rồi tôi bắn khí ảo ạt lên cao chảy vòng xuống hết người tôi. Tôi cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn tiếp tục sục cho đến giọt cuối cùng không còn đủ sức để bắn lên cao nữa mà dính nằm trên đầu khất của tôi. Khi tôi lau chùi sạch sẽ xong mặc lại quần áo thì tôi nghe tiếng gì gõ cửa phòng. Tôi vội vàng thu vén lại những dấu tích của cuộc thủ dâm rồi nói, gì cứ vào đi, cửa con không khóa. Đầu óc tôi hơi lo khi nghĩ gì biết tôi nhìn trộm lúc gì thay đồ rồi lại còn thủ dâm khi nghĩ đến những cảnh dâm dật với gì. Nhưng nhìn nét mặt bình thản của gì tôi hơi yên tâm. Dì ngồi xuống cuối giường, sao hôm nay con về sớm vậy Tuấn? Nhưng câu hỏi tiếp theo thì làm tôi giật thót người, dì hỏi thật con nhé. Con có thấy thích khi nhìn dì thay đồ vừa rồi trong phòng ngủ không? Tim tôi đập mạnh, dì đã biết hết tôi nhìn trộm dì gần như khỏa thân, nhưng tôi vẫn ngoan cố. Con chỉ vô tình đi qua nhìn thấy thôi, chứ con đâu cố ý, nhưng dì lấy làm thích thú vì con đã để ý đến dì trong những lúc ba con đi vắng để dì trơ trọi lẻ loi như vậy. Mà con thấy thân hình dì có hấp dẫn không? Sau câu hỏi như trêu chọc đó, dì nói với tôi là dì đã biết hết về tôi rồi, dì thấy tôi nhìn trộm dì cũng thích thú lắm. Tôi làm bộ xin lỗi dì cho qua chuyện rồi thêm tại dì trông sexy quá nên con bước dì nhưng chưa lỡ rời. Dì cười hinh hích thích thú. Tôi biết rõ hơn là dì không giận tôi tội nhìn trộm mà trái lại còn tỏ vẻ thú vị nữa. Dì biết sau khi nhìn trộm dì con về phòng thủ dâm phải không? Tại con chịu không nổi, bị kích thích quá. Chỉ nhìn gì trong bộ đồ lót cũng đủ cho con hết chịu nổi rồi. Có phải con vừa sục cặc vừa nghĩ đến được chơi gì không? Gì cũng nghĩ cặc con như thế nào nếu đút vào trong lồn gì? Tôi không tin được những gì mình nghe. Có phải gì muốn biết cái cảm giác khi con cặc tôi đút vào trong lồn gì không? Cặc tôi lại bật dậy trong cái quần jean bó sát làm mắt gì như dính chặt lấy phần nổi cụm này. Nếu chặt quá thì con cởi quần ra đi cho dỡ khó chịu. Chắc chắn là gì muốn được nhìn con cặc của tôi rồi. Tôi đứng dậy tuột chiếc quần jean ra. Trên người tôi còn độc nhất chiếc quần slip nhỏ bị con cặc tôi đẩy ra phi á trước. Nhìn con như vậy hấp dẫn lắm, gì muốn ba con mặc như thế này mà ổng chẳng chịu. Ba con mặc xà lọn không hà, quê gì đâu. Vừa nói gì vừa đứng dậy kéo cái áo ngủ khỏi người. Dì đứng đó gần như trần truồng trước mặt tôi rồi tiếp, con nhìn này, bộ đồ lót dì mới mua trông được không? Thú thật tôi chưa được nhìn thấy bộ đồ này trong cuốn sưu tập của dì bao giờ. Chiếc áo lót chắc chỉ có tác dụng nâng cái bộ ngực đồ sộ lên thôi chứ có che đậy được gì đâu. Ngay cả hai cái dầu vú hồng sậm của dì tôi cũng còn nhìn thấy được mà. Còn cái quần xì thì thực là chứ danh nó bằng loại ni lông thun mỏng tanh cắt thiệt khéo ôm sát lấy bộ mông vun đầy như được đúc dính vào người gì làm nổi bật đám lông đen và cái mờ u lồn dày cộm. Dì nhón gót lên quay một vòng rồi nhìn sâu trong mắt tôi hỏi sao con thấy bộ này có hợp với dì không, hết sẩy, quá đẹp, quá sexy, con nhìn không dạ chịu không nổi rồi, tôi liều mình nham nhở. Chắc dì cũng biết vậy nhưng mắt dì thì đang chăm chăm vào con cặc tôi, nó đã ứa ra chút nước nhớn làm thành một vệt trên chiếc quần xì của tôi, dì cười với đôi mắt có đuôi. Lâu rồi dì không được đụ, dì muốn con cặc của con đụ vào lồn dì rồi con cho ra luôn bên trong cho dì sướng. Thật tôi không tưởng tượng nổi bà dì ghẻ tôi có thể mở mồm nói những câu như vậy. Đứng trước mặt tôi gần như trần truồng, bà năn nỉ tôi đút cặc vô cái lồn mập mạp của bà. Mặc dù vừa thủ dâm xong nhưng con cặc của tôi đã cứng ngắc để sẵn sàng lâm chiến. Tôi đứng chân người, chiêm ngưỡng cái thân thể mà từ lâu nay tôi mơ tưởng được ôm ấp, nâng niu, làm tình. Dì cởi bỏ chiếc áo lót, để cho cặp vú được giải phóng khỏi cái nôi chật chội. Nó hơi sệ xuống vì sức nặng, đầu vú bự như trái nho nằm trên cái quần màu hồng sậm rất lớn. Dì cúi xuống kéo tuột chiếc quần lót khỏi người. Khi bà đứng thẳng lên thì tôi thấy cả một vùng lông rậm rạp phần dưới bụng. Cái bụng không một vết nhăn vì chưa một lần chửa đẻ và dù thân hình gì mập mạp mỡ màng, đám lông lồn sum xuê không được cắt tỉa mưa tóng như muốn mọc lan cả ra hay hên háng, coi đã mắt sao dâu. Con kéo quần xuống cho dì nhìn cặc con chút coi, tôi làm theo lời dì một cách máy móc. Chiếc quần xì rớt xuống chân bà tôi đứng thẳng trước mặt dì, con cặc tôi chĩa thẳng lên trời đầu khất bóng lưỡng vì cương lên đến tột độ trông thật hung dũng, trời cặc con bự quá. Dì chắc nó cứng như vậy là còn nhiều khí lắm gió, tôi bước ra khỏi chiếc quần lót thì dì đã nằm ngửa ra giường, đôi chân dang ra, tôi thấy rõ cái lồn đỏ hồng mọng nước giữa đám lông đen mượt. Cặp vú của dì nghiêng sang hai bên hơi bè ra, dì ra dấu cho tôi lại gần, hai tay dì banh hai mép lồn ra cho tôi nhìn rõ cái lỗ lồn, tôi dí cặc vào cái lỗ lồn đỏ hòn ướt nhẹp đó rồi đẩy mạnh cho lọt tút vào bên trong, dì vội hởi mạnh cái mông lên để cho cặc tôi dễ dàng chui sát đến tận gốc, tôi nhấn cặc tới lui càng lúc càng mạnh, dì rên rỉ. Sướng quá con ơi, dì sướng quá, tuyệt vời lắm, dì kéo cho hai chân lên cao để nâng và mở rộng cái lồn ra cho tôi, ra vô thong thả, miệng dì như rít lên, đủ mạnh lên Tuấn ơi, dì đã quá. Tôi nhấp tới tấp thật mạnh vào lồn dì, hai tay tôi vỗ mạnh liên tục vào cặp mông mỡ màng của dì làm tôi thêm hứng, con đừng cho ra ngoài nghe. Cứ thoải mái xịt vô trong lồn vì dì muốn vậy, dì muốn cảm nhận khí nóng của con trong lồn dì, thật là ngoài ý muốn của tôi, không thể kéo dài giây phút tuyệt vời này nữa. Cặc tôi như muốn nổ tung trong lồn dì, tôi bắn ra từng chập những dòng tinh dịch nóng hổi đầy trong lồn dì, tôi cương người lên nhấn tới để cho tinh dịch như có thể vào sâu hơn nữa. Khi tôi rút cặc ra thì nó cũng tràn theo chảy dài xuống nệm giường, dì hổn hển, tuyệt diệu, đã quá, lâu làm gì không được chơi, dì con mình sẽ tiếp tục nữa nhé. Ngày hôm sau tôi thật không còn tâm trí gì mà học ở trường nữa, đầu óc tôi chỉ lởn vởn hình ảnh bà mẹ kế của tôi, cái thân hình phốp pháp trắng trẻo. Nhất là bộ ngực vĩ đại và cái cặp mông tròn to chỉ ve vuốt thôi đã đủ cảm thấy mát dịu rồi bàn tay, rồi còn nữa chứ, đám lông lồn đen mướt trải dài xuống tận lỗ. Đít chắc không lấy tay banh hai mép lồn ra có lẽ chẳng thấy lỗ lồn đâu cả, tôi ngồi trong lớp mà đầu óc thì để ở nhà, buổi chiều khi về tới nhà. Tôi định đi thẳng lên phòng thì nghe tiếng dì Hiền gọi từ trong bếp, dì đứng gần bàn ăn giang chăm chú coi một tờ tạp chí. Khi bước lại gần gì thì tôi mới biết đó chỉ là một cuốn sưu tập về quần áo lót đàn bà. Dì biết con thích nhìn những bộ đồ lót phụ nữ nên dì cho con coi bộ sưu tập này thật đặc biệt. Chỉ lướt qua vài trang là con cặc tôi đã ngọ nguậy bật dậy đòi quyền yêu liền. Tôi không hiểu gì tìm được ở đâu loại sách của ngoại quốc dành riêng cho những người có thân hình to lớn thuộc loại bé bự mà họ thật khéo chọn toàn là người mẫu mập mạp, tròn trịa gương mặt dễ thương không à. Tất cả đều trong những bộ đồ lót thật khêu gợi hờ hênh gần như phô trương toàn bộ cái thân hình hấp dẫn nhất là những bộ ngực nặng ký của mình. Trông đứng cặc quá, tôi nham nhở, cái số chiêng này cũng cỡ đi đi chứ không ít dâu, gì mà mặc vào chắc hấp dẫn lắm. Vừa nói tôi vừa nhìn qua gì trong thế ngồi hờ hênh, cặp đùi dạng ra cho tôi chiêm ngưỡng được cả cái quần lót mỏng dính nhỏ xíu như không che đậy được cái gì cả. Gì lại lật qua trang kế tiếp. Hình một kiều nữ mập mạp nằm ngửa tênh hênh trong cái áo lót mỏng tanh được khoét tròn hai đầu, lòi hai cái núm vú đỏ hồng ra ngoài, còn cái xì líp thì hết chỗ. Nói nó bị xẻ một đường dọc theo khe lồn, kiều nữ này đang cười duyên ngón tay trỏ chỉ vào lỗ đít màu nâu hấp dẫn. Tôi chắc cái lỗ đít gió cũng có cả trăm thằng đàn ông chơi và bắn tinh vào đó rồi. Bé bự bà mẹ kế của tôi bằng cặp mắt có đuôi không chút ngượng ngùng, con có muốn chơi vào lỗ đít má không? Trước đây ba con cũng có lúc chơi má như vậy đó, nhưng có lẽ ổng không thích lắm mà má thì thích có được cái cảm giác tinh khí nóng hổi phụt vào trong tận cùng lỗ đít. Chỉ nghe bà diễn tả mà tôi đã thấy ham muốn trỗi dậy. Tôi chưa bao giờ dược đụng vào lỗ đít ai. Tôi chắc lỗ đít bà nhỏ và bót lắm. Tôi chụp lấy tay bà kéo về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói, đi. Con muốn đụng vào lỗ đít gì ngay bây giờ, con chịu hết nổi rồi. Nhưng khi vào đến trong phòng bà còn chơi trò hành hạ tôi bằng cách bắt tôi ngồi xuống giường để coi bà trình diễn một màn thoát y cho đến lúc trên người bà chỉ còn lại bộ quần áo lót mỏng dính in hình những bông hoa nhỏ trông thật khiêu gợi thì bà biểu tôi đứng dậy chính bà cởi quần áo tôi cho đến lúc tôi hoàn toàn trần truồng. Bà nắm lấy con cặc cứng ngắc của tôi ve vuốt nâng niu hai trứng dái một cách cẩn thận. Tôi như chắp cánh bay bổng, bà tháo bỏ cái áo xú chiêng cho cặp vú khổng lồ bật và rồi tiếp theo là cái xì líp cũng được cởi ra luôn để lộ cái bụng dưới giày lông đen mượt trông thật hoang dại. Tôi chồm tới đưa tay xoa xoa trên cái chùm lông đó cho đến lúc ngón tay giữa của tôi tìm được đường vào lỗ. Lồn cùng lúc ngón tay cái của tôi khẩy nhè nhè liên tục lên cái mỏng đóc cương mỏng, lồn bà gì bây giờ đang ướt nhẹp và tay tôi thì vẫn cứ thọc tới thọc lui mạnh mẽ vào cái lỗ lồn nhầy nhụa này. Bà buông thả người xuống giường, hai chân dạng ra, đầu gối gập lại, tôi lướt nhìn cái lốn mập mạp u lên một bụng, tôi cầm cặc tôi trà lên cái khe lồn rồi đẩy mạnh vào. Dì dườn người lên trong lúc miệng rên nho nhỏ nhưng cũng không quên nhắc nhở tôi, chơi mạnh vào con, nhưng cẩn thận đừng ra trong đó nhé, phải để dành cho vào lỗ đít dì nghe. Một lát sau dì lại nói, con lấy tay chà mạnh vào mỏng đóc của dì đi cho mau ra, miệng bà nói vậy nhưng tôi biết bà muốn tôi chơi vào lỗ đít bà. Với tay lấy ống Vaseline để sẵn trên đầu giường đưa cho tôi bà nói, con bôi cái này vào lỗ đít và cả cặc của con nữa chứ không đau đấy. Tôi làm theo bà một cách máy móc trong khi bà chống mông chống hai tay xuống giường chân hơi dang ra cho tôi nhìn thấy cái lỗ đít màu nâu sậm với chất nhờn nhòe nhoẹt chung quanh. Tôi lấy ngón tay chọc vào đó làm vài động tác tới lui, bà lại rên lên nho nhỏ sung sướng cho tôi thấy rõ bà đang hài lòng như thế nào. Bà đưa tay cầm cặc tôi mà sục liên hồi như để tiếp thêm sức cho nó nở ra hết cỡ. Tôi nhìn cái lồn mập ú của bà và đám lông mọc dài tới xung quanh lỗ đít mà thấy hứng khởi. Tôi lấy tay bay mông bà ra để thấy rõ hơn cái lỗ đít mà tôi sắp sửa đụng vào. Tôi đưa đầu khất vào lỗ rồi từ từ ấn vô lỗ đít thật khít khao. Tôi có cảm tưởng như mình được phá trinh, dù rằng tôi chưa từng phá trinh con nhỏ nào cả. Tôi đẩy mạnh cho đến lúc cặp tôi hoàn toàn mất hút trong lỗ đít. Bà, sướng quá con ơi. Lâu quá má không được ba con chơi như thế này, cặp con lớn quá, sướng quá. Tôi hai tay chống vào cặp mông bà làm điểm tựa mà nhấn tới tấp. Bụng tôi dập chát chát vào cặp mông mỡ màng trắng nhễ nhại, mắt tôi không rời con cặc ra vào trong lỗ đít của bà mẹ kế tôi. Cả cái giường chuyển rộng mạnh, tay tôi bấu chặt lấy mông đít bà. Bà càng rên lớn thì khoái cảm của tôi càng gia tăng, rồi như hết kìm hãm được nữa, tinh khí tôi phun đầy vào trong lỗ đít bà. Toàn thân tôi đổ sập xuống người bà, nhưng tôi vẫn giữ nguyên con cu còn cứng ngắc trong người bà. Lỗ đít bà co thắt như để rút hết tinh khí của tôi. Tôi cảm nhận và thích thú vô cùng. Thật đúng, chơi mấy bà có nhiều kinh nghiệm còn thích hơn. Chơi gái tơi là vậy, khi tôi rút cặp tôi ra khỏi lỗ đít bà thì tôi nhìn thấy dòng tinh khí trắng đục của tôi vừa bắn vào trong người bà bây giờ trào ra theo con cặc tôi mà chảy xuống tận lồn bà, rồi rơi rớt xuống nệm giường kéo dài như những sợi chỉ trắng đục. Hôm sau tại trường tôi không tập trung được vào việc học nữa mà chỉ lởn vởn trong đầu hình ảnh bà mẹ kế của tôi với cái mông đít tròn mập trắng nhễ nhại, cái mu lồn u mọng đầy lông là tôi mong muốn cho mau chóng về nhà để có thể đụng bà dì ải tỏa cơn thèm. Rồi buổi học cũng qua đi, khi đến cổng nhà tôi thấy có xe của ai đậu trong sân, tôi chắc dì Hiền có bạn tới chơi, hơi thất vọng. Tôi nghĩ là tốt hơn mình lên phòng để vừa thủ dâm và nghĩ đến gì. Mở cửa bước vào nhà tôi nghe thấy tiếng cười đà nói chuyện vang ra từ trong bếp. Tôi nghĩ là mình nên vào trong đó chào khách rồi hãy lên phòng sau cũng không muộn. Nhưng khi bước vào tới cửa bếp thì tôi nhìn thấy dì Hiền và một bà bạn đang chụm đầu vào nhau mải mê xem một cuốn tạp chí gì đó. Chỉ trông qua bà bạn là tôi thấy hợp nhãn ngay. Thân hình bà còn đẫy đà hơn dì Hiền và cũng có vẻ lớn tuổi hơn. Khi hai người thấy tôi thì ngưng tranh luận, dì Hiền tiến lại kéo tay tôi lại gần bàn giới thiệu. Đây là bà Hoa, bạn của dì. Con cứ kêu là má sáu cho thân mật, dì rất thân với má sáu cả chục năm nay nên chẳng giấu nhau chuyện gì cả. Dì đã nói chuyện chúng mình cho má sáu nghe rồi. Tôi giật thót người đề cao cảnh giác trong khi dì tiếp tục. Dì với má sáu từng chia sẻ với nhau về mọi vấn đề nên hôm nay má sáu đem đến cho dì mượn coi mấy cuốn tạp chí mới gửi mua ở ngoại quốc hay lắm. Rồi dì xuống giọng. Có lẽ ít giao thiệp rộng nên không được gần gũi đàn ông từ lâu, nhất là bọn đàn ông cỡ tuổi gì và má sáu ít người thích đàn bà mập lắm. Tôi thì thấy má sáu có nét mặt cởi mở, cao lớn đẫy đà hơn dì Hiền, cặp vú thì hình như nhỏ hơn của dì tôi, nhưng nói chung thì nhan sắc của bà cũng dễ nhìn. Bà tỏ ra hơi mắc cỡ khi thấy dì Hiền giới thiệu với tôi như vậy, có ý như bà không đủ khả năng kiếm một người đàn ông nào để hành lạc với bà. Tôi làm bộ thản nhiên lại gần để xem hai người coi báo gì. Thì ra tờ tạp chí mà hai người đang coi là tờ Plumper Parker, một tạp chí của Mỹ chuyên đăng các hình ảnh và chuyện khiêu dâm dành cho các bé bự, mà ngay trang bìa in hình một bé bự đang thổi kèn. Một anh chàng tóc vàng, tôi nói tỉnh bơ, hấp dẫn quá nhỉ, cho con coi được không, coi đi con. Vừa nói má sáu vừa chậm rãi lật từng trang báo cho chúng tôi cùng coi. Tôi thấy trang kế là một gã đàn ông đang dụ vào lỗ đít mập mạp của một bé bự, trong khi hai bên cạnh là hai gã đàn ông khác tay đang sụp cặc, chắc là chờ đến lượt mình. Trang kế tiếp nữa là cảnh một gã đàn ông đang xịt tinh khí vào mông đít mỡ màng trắng bóc của một em mập khác. Những trang kế tiếp đại loại đều là những hình ảnh bú cặc bú lồn, đụ vào lồn, đụ vào lỗ đít và cả vào vú của những bé bự. Có điều tôi thấy em nào mặt mày và thân hình đều trông thật hấp dẫn, làm cho thằng nhỏ tôi bật dậy. Từ lúc nào rồi, chà, mới coi vậy mà cọc đã ngỏng lên rồi này. Dì Hiền như reo lên rồi tiếp Tuấn, con có muốn chơi má sáu không? Đã lâu rồi má sáu chưa được ai chơi nên chỉ thủ dâm bằng con cặc giả. Ý nghĩ được chơi bé bự này làm cặc tôi thêm cương cứng trong cái quần jean bó sát. Nghe dì Hiền nói con thích nhìn đàn bà trong bộ đồ lót phải không? Để má cho con coi nè. Vừa nói bà vừa tự cởi quần áo phô ra bộ ngực đồ sộ trong cái áo lót màu hường nhỏ như không che được hết cặp vú, làm lòi ra phần da thịt mịn màng trắng muốt. Cái quần lót của bà thì mỏng tanh lộ nguyên đám lông đen dưới bụng, nhưng nó bó sát lấy cặp mông vĩ đại tròn mẩy. Tôi dướng chân mình chiêm ngưỡng mà nuốt nước bọt. Nhìn thấy vậy, dì Hiền lên tiếng, tụi mình vào trong phòng của dì đi cho ấm cúng. Khi vào đến bên trong phòng dì tiếp, con cho má sáu coi cái bửu bối của con dì. Tôi nghe lời dì cởi quần áo ra. Khi đã hoàn toàn trần truồng, tôi đứng thẳng người trước má sáu phô trương con cặc cứng ngắc cho má coi và nói, má cũng phải cho con coi lại của má vậy mới công bằng chứ. Đồng ý. Để má cho con coi, má đâu có kém gì con. Khi toàn bộ rồ lót được lột ra thì tôi cặp vú của má cũng vĩ đai không kém gì gì Hiền cả. Nhưng cái bộ mông thì hơn hẳn một bậc. Còn cái mờ u đầy lông thì u lên một khối trông thật hấp dẫn. Dì Hiền hai tay nâng hai cái vú tròn mập của má sáu chĩa vào mặt tôi hỏi, con có muốn đụng vào giữa hai cái vú này không? Muốn lắm chứ, nhưng để sau gì, bây giờ thì con chỉ muốn chơi vào cái lồn đầy lông này thôi. Vừa nói tôi vừa đẩy nhẹ vào hai vai má sáu cho má nằm tênh hênh ra giường. Hai chân dạng ra trình diễn cái lồn mập ú đầy lông trông thật man dại trước mắt tôi. Tôi cho ngón tay lướt nhẹ vào khe lồn đã nhẹp nước. Tôi để đầu khất vào giữa mép lồn mà nhấn nhẹ nhẹ vào. Dì Hiền đứng đằng sau tôi phụ họa bằng cách đẩy mông tôi tới mạnh cho đến khi cặc tôi ngập lút cán giữa đám lông rậm rạp như rừng nhiệt đới gió. Tôi nhấn tới tấp má sáu hào hển. Chơi mạnh lên con, mạnh lên cho má sướng, con có ra thì cứ xịt vào trong cho má sướng nghe con. Đứng giữa hai cặp giò trắng phau, phốp pháp tôi dập cặc tới tấp vào. Má sáu rên lên càng lúc càng lớn trong cơn thỏa mãn, chân bà co lên quạp lấy mông đít tôi như giúp cho cặc tôi đâm vào càng sâu càng sướng, bụng tôi dập bành bạch vào hạ thể của bà. Hai tay bà bây giờ ôm lấy đầu gối co lên chân banh ra hết cỡ để đón nhận những cú nhấp của tôi. Miệng rên ư ử như chó chịu đực. Bên cạnh tôi dì Hiền thì hình như không chịu nổi cái cảnh dâm dật này. Tay bà tự xử bằng cách chà sát liên tục lên mỏng đọc, miệng cũng rên ư ử và mắt không rời chúng tôi. Sướng quá con ơi, mạnh lên con, nhanh lên con, má muốn con bắn thật mạnh trong lồn má đấy nhé. Sướng quá, người tôi như nổ tung ra, tôi chân người, tinh khí ào ào vọt ra thẳng vào trong lồn má sáu. Tôi cứ để ngâm tôm như vậy, chừng 2 phút sau tôi mới rút cặc ra khỏi cái lồn nhầy nhụa tinh dịch và dâm thủy chảy ra rơi rớt cả xuồng khăn trải giường. Trước sự ngạc nhiên sững sờ của tôi, dì Hiền bé bự của tôi vội vàng úp mặt vào lồn má sáu. Cái lồn tôi vừa đụ thê thảm còn nhầy nhụa tinh khí đó, dì vội vàng liếm mút cho đến lúc sạch sẽ chất nước dục sệt này. Tôi chắc chắn hai người phải thân thiết với nhau lắm. Tôi đang tròn mắt kinh ngạc thì dì quay sang tôi, con muốn dì liếm sạch cho con không? Rồi không đợi cho tôi trả lời, dì chụp lấy con cặc còn đang gục gặp vì no đủ của tôi mà ra lưỡi liếm mút cho thật sạch sẽ chất nước nhờn chung quanh. Tôi rơi mình xuống giường nằm thở dốc chờ lấy lại sức để còn tạ ơn cho gì. Tôi tin rằng giữa chúng tôi từ đây sẽ còn nhiều màn làm tình hấp dẫn nữa.